Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh đã có nhiều cố gắng trong công tác đoàn kết thu hút chị em phụ nữ tham gia tổ chức hội. Bên cạnh tín chấp với các ngành chức năng hỗ trợ vốn tập huấn nghề nghiệp để chị em phát triển kinh tế ổn định đời sống, hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng như triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để thu hút chị em tham gia tổ chức hội, góp phần củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Xung quanh vấn đề này, chị Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh cho biết.
Về cái việc tập hợp hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như trên địa bàn huyện và kể cả các xã, thì thực hiện theo cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 20-25 thì đề ra cái chỉ tiêu tập hợp hội viên đoàn viên trên toàn huyện là phải đạt ít nhất là 80% trở lên. Tuy nhiên sau khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ cái việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thì cái tỷ lệ tập hợp hội viên trên địa bàn huyện thì chỉ đạt 60,25%. Cái kết quả này nó thể hiện đó là cái việc tập hợp hội viên trên địa bàn huyện hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.
Vậy thì để thu hút tập hợp được hội viên tích cực tham gia sinh hoạt hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có những giải pháp nào? Xin chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm trong công tác đoàn kết tập hợp phụ nữ địa phương ạ.
Một trong những cái giải pháp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mà để khắc phục cái việc mà tập hợp hội viên đạt cái tỷ lệ thấp đó, đó là việc đề ra các cái hoạt động, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình để sao có thể là thu hút được hội viên tham gia. Đặc biệt là với cái việc mà triển khai thực hiện cái dự án 8 về bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em á, thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để có thể mà tập hợp được hội viên phụ nữ đạt chất lượng hơn.
Thế thì ở địa phương của chị đó thì hội phụ nữ đã tạo điều kiện như thế nào để hội viên được tiếp cận với các cái nguồn vốn để chị em có thể đầu tư phát triển kinh tế ạ?
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì cũng đang cố gắng để động viên chị em làm sao có thể là mạnh dạn vay vốn làm ăn và đặc biệt là nhận các mô hình kinh tế hoặc nhận các cái mô hình mà từ địa phương, tức là từ huyện đưa về hoặc từ xã đưa về trên cơ sở khảo sát nhu cầu của chị em để thực hiện.
Vâng, xin cảm ơn chị.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, trong số những gương phụ nữ tiêu biểu vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương qua thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thiếu tá Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh là một trong 34 cá nhân tiêu biểu vinh dự được tuyên dương trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với vai trò là Chủ tịch hội, Thiếu tá Lê Thị Thanh Thủy đã tích cực chỉ đạo hội viên tham gia tất cả các hoạt động chung của Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các phong trào riêng của hội, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bài của Thanh Hương phản ánh cụ thể hơn. Mời chị em và các bạn cùng nghe. Thưa chị em và các bạn, mặc dù chỉ vỏn vẹn 7 hội viên, nhưng Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh đã ghi dấu ấn nhiều trong công tác hội phụ nữ. Bám sát chỉ đạo của cấp trên và chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đề ra, tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Có được kết quả này phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của Thiếu tá Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh. Với vai trò là Chủ tịch hội, Thiếu tá Lê Thị Thanh Thủy đã tích cực chỉ đạo hội viên tham gia các hoạt động chung của Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các phong trào riêng của hội, thu hút chị em đơn vị tích cực tham gia. Trong đó, hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động thăm hỏi 2 trường hợp các cháu mồ côi mẹ do tác động COVID-19 ở thành phố Quy Nhơn và huyện Tây Sơn. Tháng 3 vừa qua, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hội đã phối hợp với chi đoàn nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Bích Nguyên 15 tuổi ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát, có hoàn cảnh mồ côi cả cha mẹ. cho đến khi em Nguyên đủ 18 tuổi. Bên cạnh đó, hội còn tổ chức cho hội viên và đoàn viên quyên góp hưởng ứng chương trình Sóng và Máy Tính cho Em, quyên góp triển khai chương trình Triệu Phần Quà San Sẻ Yêu Thương, tặng quà cho 15 bệnh nhi điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và 5 hoàn cảnh neo đơn khó khăn. Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, thăm tặng quà cho 2 cháu có hoàn cảnh mồ côi cha do tác động của COVID-19 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trong các phong trào do hội tổ chức, Thiếu tá Lê Thị Thanh Thủy luôn là người tiên phong trong mọi hoạt động. Chị cũng là người ấp ủ và thực hiện ý tưởng triển khai chương trình Góc Làm Việc Xanh, vận động mỗi hội viên trồng và chăm sóc một cây xanh tại nơi làm việc để tạo môi trường xanh sạch đẹp cho đơn vị. Hội Phụ Nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh cũng là một trong những hội cơ sở đầu tiên của Công an tỉnh triển khai chương trình này sớm nhất. Hội Phụ Nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh cũng luôn tổ chức các hoạt động phong phú thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ những người đã hy sinh một phần xương máu cho đất nước. Cụ thể, hội phối hợp với đoàn thanh niên đơn vị tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 3 gia đình liệt sĩ và thực hiện chương trình mâm cơm tri ân các liệt sĩ tại gia đình, tổ chức về nguồn dân hoa dân hương tại di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài, thăm hỏi tặng quà cho một nữ thương binh, cựu nữ tù binh trại giam nữ tù binh Phú Tài. Trong hoạt động này, chị Thủy cũng là người trực tiếp đứng ra vận động các mạnh thường quân để có thêm kinh phí tổ chức hoạt động. Ngoài ra, Hội Phụ Nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở vùng cao. Vào dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, hội đã tổ chức chương trình Xuân Sẻ Chia Tết Trọn Vẹn, trao tặng 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại trường Trung học Cơ sở Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. Đến thăm và tặng 5 suất quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Vân Canh và xã Canh Hiệp. Nói về các hoạt động thời gian tới, Thiếu tá Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết thêm.
Trong thời gian tới, Hội Phụ Nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để đề ra các nội dung hoạt động phù hợp, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên để khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ, làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, tập trung vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái hướng về cơ sở.
Với những đóng góp tích cực của Thiếu tá Lê Thị Thanh Thủy, hội viên Hội Phụ Nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh đã tham gia vào hầu hết các mặt công tác của đơn vị, đóng góp nhiều sáng kiến và cách làm hay trên các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với nỗ lực đó, trong năm 2022 vừa qua, Hội Phụ Nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh là một trong những đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh tặng bằng khen, nhiều cá nhân được các cấp tặng giấy khen. Chuyên mục Phát thanh Phụ Nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 20 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.